bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Thấy Văn Thù Bồ Tát cưỡi con sư tử xanh đã đi xa, ba anh em Tôn Ngộ Không cũng từ trên mây bước xuống. Vừa về đến trong triều, đã có vua tôi Thái tử Hoàng hậu cùng các quan đứng làm mấy hàng bái tiếp tạ ơn. Hành giả đem việc Bồ Tát hàng phục yêu tinh nói lại một lượt cho vua tôi nhà họ nghe. Mọi người lại tạ khôn xiết. Giữa lúc mọi người đương mừng rỡ vui vẻ chuyện trò, lại nghe thấy quan hoàng môn vào tâu. Thưa chúa công, ở bên ngoài lại có bốn vị hòa thượng vừa đến. Bát Giới hoảng sợ kêu lên, anh ạ, hay là yêu tinh hóa phép giả làm Bồ Tát đánh lừa anh em chúng mình rồi lại biến làm hòa thượng đến để đấu trí với bọn mình chẳng? Lẽ nào lại như thế? Liền cho gọi vào xem. Các quan văn võ truyền lệnh cho dẫn họ vào. Hành giả nhìn thấy chính là những nhà sư ở chùa Bảo Lâm, mang các thứ mũ cao, đai bích ngọc, giày vô ưu đưa về trả. Hành giả mừng rỡ nói, đến đúng lúc đấy. Nói xong, liền mời quốc vương đến thay quần áo, giày mũ, rồi bảo thái tử cầm ngọc khuê trắng ra đưa lại cho người cầm trong tay, và mời ngay lên điện giữ ngôi vua. Nhưng vị quốc vương kia khi nào lại chịu lên, cứ khóc rưng rức quỳ xuống dưới thềm nói, tôi chết đi đã 3 năm, nay nhờ ơn sư phụ cứu tôi sống lại, có đâu lại dám tự xưng tôn sáng. Xin mời sư phụ lên làm vua, còn tôi tình nguyện đem vợ con ra ngoài thành làm dân là đủ rồi. Đường Tăng cũng nhất mực không nhận, một lòng chỉ quyết lễ Phật cầu kinh, nên lại mời hành giả ở lại. Hành giả liền nói, chẳng giấu gì các ngài, nếu lão tôn đây muốn làm vua thì những ngôi hoàng đế khắp cả muôn nước chín châu, khắp cả thiên hạ, lão tôn đã làm cả rồi. Nhưng chỉ vì chúng tôi quen làm hòa thượng, nhàn tản hư thân. Nếu làm vua, đầu lại phải để tóc dài, tối chưa được nằm xuống thì canh năm đã phải dậy. Nghe lời phi báo, trong dạ lo âu, thấy những năm mất mùa, nghĩ thêm phiền não ra. Chúng tôi chịu sao nổi? Thôi, người nên lên ngôi hoàng đế thôi, còn chúng tôi thì quyết chí làm sư rồi, đi tu hành vậy. Quốc vương nhường mãi không được, mới chịu lên trên bảo điện, quay mặt về hướng nam sừng chẫm, đại xá cho thiên hạ, và phong tặng các sư trong chùa Bảo Lâm, rồi cho về. Ngay sau đó, truyền mở tiệc tại điện Đông Các thết đãi Đường Tăng. Một mặt, hạ chỉ tuyên triệu những người thợ vẽ, họa chân dung bốn vị thầy trò nhà Đường, cũng dạ ở trên điện Kim Loan. Bốn thầy trò đã giúp quốc vương dẹp yên việc nước xong, không chịu ở lâu nữa, muốn từ biệt nhà vua sang Tây Thiên. Quốc vương cùng ba cung phi hậu, thái tử triều thần đem nào là những thứ bảo bối trấn quốc, nào là vàng bạc gấm vóc dâng lên Đường Tăng để đền ơn. Nhưng Đường Tăng không nhận một thứ gì hết, chỉ xin trao đổi quan văn, rồi giục bọn Ngộ Không đóng ngựa ra đi. Thấy thế, trong lòng quốc vương rất lấy làm áy náy, liền sai chỉnh đốn loan giá mời Đường Tăng ngồi lên, cho hai hàng văn võ dẫn đường. Bản thân ông vua cùng ba cung phi hậu và thái tử đích thân đẩy xe đưa ra ngoài thành. Khi tiễn biệt, quốc vương nói với Đường Tăng, thưa các vị, khi lấy kinh trở về, xin mời sư phụ đừng quên quá bộ vào qua địa giới Quả Nhân. Đường Tăng vui vẻ nhận lời xong, liền cùng ba anh em Ngộ Không hăm hở đi lên đường cái, một lòng chuyên bái linh sơn. Đằng này, quốc vương vẫn nước mắt ròng ròng nhìn theo mãi, rồi mới cùng các bầy tôi trở về. Thầy trò Đường Tăng lên đường vào giữa lúc thu tàn đông tới, chỉ thấy sương tàn lá đỏ rừng sờ sạc, mưa bụi kê vàng khắp đó đây, nắng sấy ngàn mai hoa chớm nở, gió lay khóm trúc động hơi may. Sau khi rời khỏi nước Ok, bốn thầy trò Đường Tăng cứ ngày đi đêm ngủ, đã được 1 tháng có lẻ. Một hôm, lại đến một tòa núi cao, thật là chọc trời cả nắng. Tam Tạng ngồi trên ngựa lo sợ quá, vội gò cương kêu gọi hành giả. Hành giả liền đáp, Sư phụ có việc gì truyền báo? Ngộ Không này, con xem đấy, trước mặt lại có núi cao non thẳm, phải cẩn thận đề phòng, sợ có khi ma tà lại xâm phạm đến ta chăng? Sư phụ cứ việc đi đường, chớ nên đa tâm, lão tôn sẽ tự có cách phòng hộ rồi. Nghe hành giả nói thế, Tam Tạng mới yên tâm dơ roi giục ngựa lên thẳng trên đỉnh núi. Quả nhiên thấy thế núi hết sức hiểm trở. Đường lúc ấy lại nhìn thấy một đám mây hồng ở trong hốc núi bay vút lên trên trời xanh, kết tụ lại thành một đám hơi lửa. Hành giả nhanh mắt đi đến gần, cầm chân Đường Tăng lôi từ trên ngựa xuống gọi: "Sư phụ ơi, đừng đi nữa, yếu tinh đến đấy." Bát Giới hoảng quá, vội giơ đinh bà lên, còn Sa Tăng cầm ngang bảo trượng ra đứng vây chung quanh Đường Tăng. Không sai chút nào, trong đám ánh sáng hồng ấy quả có một yêu tinh thực. Tên yêu tinh ấy mấy năm trước đây đã nghe người ta nói là Đường Tăng Minh Đông Thổ sang Tây Thiên lấy kinh, người là Kim Thuyền Tử Thác Sinh, một người tốt đã 10 đời tu hành. Ai mà ăn được một miếng thịt của người đó sẽ sống lâu thọ ngang với trời đất. Cho nên ngày nào nó cũng đợi ở trên núi. Không ngờ hôm nay Đường Tăng quá nhìn đến thật. Lúc này nó đang mải đứng trên mây dòm ngó xuống, đã nhìn thấy 3 người đồ đệ đứng bảo vệ chung quanh Đường Tăng. Yêu tình kinh ngạc nói: "Ta vừa mới trông thấy một vị sư mặt mũi trắng trẻo cưỡi ngựa, đúng là đường triều Thánh Tăng. Bây giờ ở đâu lại nhảy ra 3 vị sư xấu xí bảo vệ chung quanh thế kia? Người nào người ấy đều sắn áo giơ tay, đều cầm binh khí, trông có vẻ như là định đánh nhau với ai. Chà, không biết kẻ nào tính mắt thế, có lẽ họ nhận ra mình chăng? Kiểu cách thế này đừng hòng mà ăn thịt Đường Tăng được." Nghĩ một lúc, yêu tinh lại tự hỏi: "Nếu như cậy thế mà đến bắt, khó lòng mà tới gần được họ. Chỉ bằng lấy khéo léo mà làm cho họ mê đi thì mới có thể được. Hễ mà lòng y đã mê hoặc, ta sẽ liệu cách tất nhiên sẽ bắt được y." "Được, hãy xuống chiếu thử y một cái đã." Yêu tinh làm tan đám mây hồng, từ trên mây bước xuống đi vào trong sườn núi, ngao ngờ một cái biến ra đứa trẻ 7 tuổi. Mình chân trùng trục, không có quần áo, lấy dây trói cả chân tay, treo cao tít trên ngọn cây thông, bù lú bù loa kêu khóc: "Cứu tôi với, cứu tôi với." Lúc này, hành giả chợt ngẩng đầu nhìn lên trời, đã thấy đám mây hồng tan hết, hơi lửa tắt rồi, liền nói với Đường Tăng: "Sư phụ lên ngựa đi thôi." "Ngộ Không, vừa nãy con chả bảo là có yêu tinh tới nơi, sao còn dám ra đi?"
"Sư phụ ạ, vừa giờ con trông thấy rõ ràng có một đám mây hồng từ dưới đất bay lên, đến trên trời kết làm một đóa hơi lửa. Con đoán hẳn là yêu tinh, nhưng được một lúc mây hồng lại tan. Có lẽ đây là yêu tinh qua đường, không dám hại người đâu, thầy cho ta đi đi thôi."
Nghe hành giả nói thế, Bát Giới không nhịn được cười:
"Sư huynh ơi, sư huynh thật khéo bẻ mép nhỉ, trong yêu tinh lại còn có cái hạng qua đường nữa cả."
"Chú biết thế nào được, hoặc giả đây là ma vương ở động nào núi nào đó đặt tiệc mời yêu tinh các núi các động đến dự hội, phải có đủ yêu tinh khắp nơi đông nam tây bắc tới dự, cho nên chúng chỉ mãi đi dự hội thôi, không có ý hại người. Loại như thế gọi là yêu tinh qua đường."
Nghe hành giả nói thế, trong lòng Tam Tạng tuy vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng cũng đành phải leo lên mình ngựa, thuận lối tiến lên trên núi. Đường đi bỗng là nghe thấy có tiếng kêu cứu. Đường Tăng phát hoảng hỏi:
"Đồ đệ này, trên lưng chừng núi thế này, sao lại có tiếng người kêu ở đâu thế?"
Hành giả tiến lên nói: "Sư phụ chỉ có sao đi được thôi, không nên chẳng vào nào là kiệu người, kiệu lừa, kiệu ngồi, kiệu nằm làm gì. Ở chỗ này dù có kiệu đi chăng nữa, cũng chẳng ai khiêng thầy đâu."
"Không phải là kiệu khiêng, chính là tiếng kêu gọi cơ mà."
"Con hiểu rồi, đừng nghĩ việc gì cả, hãy cứ đi đi."
Nghe hành giả nói thế, Đường Tăng đành phải dụng ngựa đi tiếp. Đi chưa được một dặm, lại nghe thấy tiếng người kêu ở đâu,
cứu tôi với.
Đường Tăng dừng lại gọi, đồ đệ này, tiếng kêu như thế không phải là quỷ quái yêu tinh đâu. Nếu là quỷ quái yêu tinh thì chỉ có tiếng kêu làm như có tiếng vang. Con nghe mà xem, cứ một tiếng kêu lại một tiếng vang, có lẽ đây là một người bị nạn nào đó, chúng ta nên đến cứu người ta.
Sư phụ ạ, ngày nay hãy đem cái lòng từ bi ấy tạm xếp lại đã, đợi khi nào qua khỏi núi rồi sẽ mở lòng từ bi ra. Ở chỗ này giữ nhiều lành ít, thầy nên biết rằng cái thuyết nương cây dựa cỏ, giống gì cũng có thể thành tinh. Nếu là các loài cầm thú còn khá, chỉ sợ là loài rắn chăn, hễ mà tu được lâu năm nhiều tháng, thành ra yêu tinh, biết được cả tên tộc người ta nữa. Nó ở trong những đống cỏ hoặc trong hốc núi, gọi người một tiếng, người không trả lời thì còn khá. Hễ trả lời một tiếng, nó sẽ đem linh hồn người ta rút đi. Đến đêm theo về, tất nhiên mạng người sẽ bị hại. Đi đi thôi, đi đi thôi. Xưa người ta đã có câu, thoát được đi rồi thì phải tạ thần minh, chớ có nên nghe nó. Đến đó, Đường Tăng đành phải nghe theo lời hành giả, dục ngựa đi tiếp. Đang đi, hành giả lại nghĩ bụng, yêu tinh khốn kiếp không biết ở chỗ nào, cứ kêu là hoài, đợi lão tôn sẽ đưa nó một cái phép mão dậu tinh để hai bên không trông thấy nhau nữa. Thế là đại thánh liền gọi Sa Tăng đến bảo, chú giữ lấy ngựa cho đi thong thả thôi, để lão tôn nghỉ tay tí đã. Hành giả cứ để cho Đường Tăng đi lên trước mấy bước, rồi đọc lên bài thần chú làm phép chuyển núi rút đất, cầm cây gậy như ý trở về đằng sau. Thầy trò đã sang qua đỉnh núi này, đi lên trên phía trước bỏ xa yêu tinh kia. Hành giả lại dạo cẳng mấy bước theo kịp Đường Tăng cùng nhau trèo núi. Đi được một quãng, vẫn nghe thấy có tiếng kêu cứu ở đằng sau núi. Đường Tăng dừng lại gọi, đồ đệ ạ, người nào bị nạn đó thật là vô duyên, không được gặp thầy trò ta. Ta đã đi quá rồi, thế mà vẫn còn nghe thấy người ta kêu ở mạn sau núi đấy.
Ở đây vẫn là đằng trước núi chưa, chỉ vì bây giờ đổi gió mà thôi.
Đổi gió hay không đổi gió, bận gì đấy mình, cứ đi đi.
Bốn thầy trò chẳng ai nói thêm câu gì nữa, cứ lẳng lặng vội bước, cốt làm sao mau qua khỏi quả núi đó. Yêu tinh ở trong sườn núi gọi luôn 3-4 tiếng liền, không có ai đến. Y ngẫm nghĩ trong bụng, ta đợi Đường Tăng ở đây, trông thấy y cách xa không tới 3 dặm, sao đã lâu thế mà không thấy y đến? Có lẽ họ đi theo lối dưới chăng? Nghĩ rồi, nó thu nhỏ người lại, chuột dây trói ra, lại phóng mấy hồng lên trên trời xem xét. Thật may sao, vừa vặn lúc đó hành giả ngoảnh nhìn trở lại, biết rõ là yêu tinh, lại cầm chân Đường Tăng từ trên ngựa kéo xuống và gọi, sư phụ ơi, cẩn thận, yêu tinh lại đến đấy. Làm cho Bát Giới và Sa Tăng cuống cả chân tay lên, lại cầm binh khí đứng quây chung quanh Đường Tăng. Yêu tinh ở trên trời trông thấy cũng phải giật mình, nhưng nó lại tự nghĩ, ta vừa nhìn thấy vị hòa thượng mặt trắng ngồi trên mình ngựa bạch, sao đã bị 3 người kia giấu đi rồi? Lần này phải đến xem tận mặt mới rõ, người nào có cái nhìn giỏi thế nhỉ? Ta phải tính trước đi đã, sau mới bắt được Đường Tăng, nếu không toi công hí hửng lại thành không mất. Thế là nó từ trên mây bước xuống, lại giở cái trò biến hóa lần trước, tự treo mình lên trên cây cao để chờ đợi. Nhưng lần này cách Đường Tăng chưa được nửa dặm. Đằng này, hành giả ngẩng đầu nhìn lên, thấy đám mây hồng đã tan đi, bèn mời sư phụ lên đường. Đường Tăng ngỡ ngỡ hỏi, con bảo yêu tinh lại đến cơ mà, sao lại bảo thầy đi?
Thầy cứ yên tâm, đây chỉ là loài yêu tinh qua đường thôi, không dám gây chuyện với thầy trò ta đâu.
Thấy hành giả nói thế, trong lòng Đường Tăng đã thấy hơi bực mình, liền mắng, con khỉ khốn kiếp này, thật nhởn quá thể,
chính những lúc có yêu tình lại bảo là vô sự, đương khi ở nơi yên ổn thế này lại cứ dọa dẫm ta, bỗng chốc lại gào lên có yêu tình. Hư nhiều thực ít, bất chấp khinh trọng, cầm chân ta lôi tuốt từ trên ngựa xuống, bây giờ lại giải thích là yêu tình quá đường với quỷ quái gì. Giả sử ta ngã què lại hối không kịp, cái trò gì thế này?
Sư phụ đừng leo nhau nữa, nếu mà ngã què chân tay còn chữa khỏi được, chứ bị yêu tinh mà quẫm đi mất thì biết đâu mà tìm.
Đường Tăng tức quá, miệng lẩm nhẩm trực đọc thần chú xiết vành đai. May có Sa Tăng van xin nên mới thôi đọc, lại lên ngựa đi tiếp.
Đường Tăng ngồi chưa yên chỗ, đã nghe thấy tiếng kêu, sư phụ cứu ta với.
Đường Tăng liền ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đứa trẻ con mình chân trùng trục treo ở trên cây. Đường Tăng bèn dừng cương lại, gọi mắng hành giả,
con khỉ khốn kiếp này thực là không có chút gì là thiện tâm, trong bụng lúc nào cũng chỉ trực làm điều ác. Ta đã nói mãi tiếng kêu đó đích là tiếng người, y cứ mồm năm miệng bảy bảo là yêu tình. Mi thử nhìn xem, có phải là người bị treo ở trên cây kia không?
Hành giả thấy sư phụ của trách mình như thế, trên cây kia rõ ràng có đứa trẻ treo ở đó, nếu bây giờ ra tay sẽ không tiện. Hay là sợ sư phụ sẽ đọc thần chú, đành phải cúi đầu không dám trả lời, cứ để cho Đường Tăng đi đến gốc cây. Đường Tăng chỏ đầu roi ngựa lên hỏi,
cháu là con nhà ai, vì cớ gì mà bị treo ở đây thế, nói cho ta biết ta sẽ cứu cháu.
Yêu tinh thấy Đường Tăng hỏi tới, lại càng làm ra bộ sướt mướt, nước mắt giàn giụa nói, không biết yêu tình sẽ nói với Đường Tăng những gì. Xin mời các bạn theo dõi tiếp trong buổi sau.